Đỉnh cấp lưu manh, chương 411, người tuyệt đối sẽ hối hận, gocchuyenaudio.com. Từ rất xa, Hướng Nhật liền nhìn thấy trong biệt thự phi thường náo nhiệt, biết rằng quả thật có nhân vật nguy hiểm tới, trong lòng lại càng lo lắng. Bất quá đi lại gần, phát hiện bên cạnh mấy vị đại tiểu thư có mấy người mượn từ chỗ Tinh Tinh tới làm bảo tiêu đang bảo vệ bên cạnh đều bình yên vô sự thì tâm lý đang căng thẳng lại trùng xuống. Sau đó, Hướng Nhật mới rảnh rang quan sát giữa sân đang có 5 người trong trạng thái chiến đấu kia. Bị vây ở chính giữa chính là nam tử xa lạ, hiển nhiên chính là nhân vật nguy hiểm mà Sở Sở trong điện thoại đã nhắc tới. Hướng Nhật có chút kinh ngạc, đối phương không thể ngờ lại có thể đồng thời ngăn cản công kích sắc bén của 3 người Phạm Thải Hồng, hơn nữa bên cạnh còn có một người siêu cấp vệ sĩ làm phiền. Trong lòng hắn không khỏi có chút rung động, có lẽ người này chính là một trong 5 người cuối cùng mà tổ chức bí mật kia phái tới, xem ra là một người cực mạnh. Hướng Nhật cũng không có vội vã ra tay, mà là đi tới bên cạnh đám người Thiết Huyền cùng Sở Sở, hắn tin tưởng rằng, chỉ cần có mình ở đây, đối phương tuyệt đối không thể chạy được. Một bên chú ý động tĩnh trong sân, một bên hỏi. Tiểu Huyền, tới cùng là đã xảy ra chuyện gì? Đám người Thiết Huyền đã sớm nhìn thấy nam nhân trở về, trong lòng sinh ra cảm giác an toàn lớn, đơn giản mà đem chuyện mới vừa rồi đã phát sinh nói lại một lần. Hướng Nhật nghe được trong lòng toát ra mồ hôi lạnh, hắn không hề nghĩ tới, đối phương cư nhiên lại sử dụng thủ đoạn loại này làm cho người khác khó lòng mà phòng bị, một khi thành công thì sợ rằng hậu quả. Sợ rằng ngay cả chàng biệt thự này cũng sẽ hóa thành cho bụi, lại càng không cần phải nói tới người đang ở bên trong. Hướng Nhật càng nghĩ tới lại càng thấy sợ, đồng thời cũng âm thầm thấy may mắn, may là có Phạm Thải Hồng ở đây, nếu không sợ là hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời trong lòng Hướng Nhật cũng nảy sinh ý nghĩ tàn nhẫn, nếu đối phương không bỏ qua cho hắn, hoặc có thể nói là không có ý định bỏ qua cho An Đại Tiểu Thư, như vậy hắn không thể không ra nước ngoài một chuyến, đến chỗ tổng bộ của tổ chức bí mật kia mà quan sát một chút. Lấy năng lực hiện tại của hắn mà nói, Hướng Nhật vẫn có cái tự tin này. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật âm lãnh nhìn thoáng qua nam tử xa lạ đang bị vây ở giữa sân chỉ có năng lực phòng thủ kia trong lòng sát ý bạo tăng. Lúc này 5 người giữa sân vẫn duy trì trạng thái chiến đấu như khi Hướng Nhật trở về, trong khoảng thời gian ngắn vẫn không thể phân thắng bại, nhưng kết quả cuối cùng vẫn có thể đoán trước được nam tử xa lạ mặc dù cường hãn, nhưng nhất định sẽ thua. Phạm Thải Hồng là người tiến công chính, chiến đấu cận chiến rất cường đại, hơn nữa thỉnh thoảng từ ngón tay giữa lại bắn ra vài đạo lam quang bay đến, hơi có chút giống với kiếm chỉ của Hướng Nhật, chẳng qua là một bên có thể nhìn thấy hình dạng, mà một bên thì hoàn toàn biến hóa tới mức vô hình. Liễu Y Y sử dụng chính là tinh thần dị năng, mặc dù thương tổn không lớn, nhưng là một bộ phận không thể thiếu, nam tử xa lạ nhiều khi muốn phản kích đều bị tinh thần của nàng công kích gây rối khiến hắn không phát huy nổi. Mỹ nữ tóc vàng Anna là người nhẹ nhàng nhất, nàng đứng ở cự ly xa nhất nhưng công kích sắc bén cũng không kém một chút nào so với người tiến công chính là Phạm Thải Hồng tiểu thư. Chỉ là Hướng Nhật rất hoài nghi, nữ nhân ngoại. gocchuyenaudio.com Quốc này căn bản không có sử dụng toàn lực, nếu như sử dụng trạng thái chiến đấu như đêm đó cùng hắn trong nhà xưởng bỏ hoang, sợ rằng nam tử xa lạ đã sớm gục xuống. Mà người cuối cùng, cấp S vệ sĩ Hầu Sơn, mặc dù không có dị năng, nhưng đối với nam tử xa lạ mà nói thì lại là người nguy hiểm nhất. Hắn là một siêu cấp bảo tiêu, nếu như chuyển đổi thân phận mà nói, đó chính là một siêu cấp sát thủ. Mỗi lần ra tay đều là lấy góc độ xảo quyệt làm cho người ta phải đau đầu. Chỉ cần một chút không cẩn thận, kết quả chính là bị một kích mất mạng. Nếu như chỉ là riêng mình hắn công kích lấy thực lực nam tử xa lạ muốn thu thập hắn, chỉ cần trước đó lập cho mình lá chắn bảo vệ an toàn, sau đó dùng chút dị năng là có thể giết chết đối phương. Bất quá hiện tại bên cạnh có mặt 3 người dị năng giả kéo chân, nam tử xa lạ hoàn toàn không thể ra tay được, chỉ có thể ở vào vị trí bị động chịu công kích mà thôi. Nhìn một hồi, Hướng Nhật cũng không muốn tiếp tục dây dưa nữa, đối phương nếu đã hướng về hắn hoặc An Đại Tiểu Thư mà đến, như vậy chuyện này khiến cho hắn phải thu xếp cho hoàn mỹ mới được. Hướng Nhật trầm trọng mở miệng nói, các ngươi đều lui lại đi, nam nhân chủ nhà đến, Phạm Thải Hồng cùng Hầu Sơn tự nhiên đã sớm nhìn thấy, bọn họ mặc dù đang ở trong trạng thái công kích nhưng hoàn cảnh tình hình thực tế bên cạnh vẫn chú ý tới. Huống chi, 4 người liên thủ coi như tập luyện cho nên động tĩnh bên cạnh chỉ cần hơi chú ý một chút cũng không có gì quá đáng ngại. Mấy người nghe nam nhân kia nói liền bật người rất nhanh lui về phía sau. 3 người Phạm Thải Hồng bởi vì đã từng cùng nam nhân giao thủ qua cho nên phi thường tin tưởng vào thực lực của hắn, mà Hầu Sơn đối với mệnh lệnh của chủ nhà thì hoàn toàn không thể cự tuyệt cho nên đều rất nhanh mà thoát ly khỏi chiến trường. Nam tử xa lạ đang bị vây công cuối cùng thở phào một hơi, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, hắn tin tưởng, nếu như còn tiếp tục đánh như vậy, không bao lâu, hắn sẽ phải kiệt sức, đến lúc đó chỉ có thể để cho đối phương tùy ý chém giết. Bất quá cho dù không biết đối phương vì nguyên nhân gì bỏ qua cho mình, nhưng nam tử xa lạ cũng không có lập tức chạy trốn. Thứ nhất, vừa mới tiêu hao một lượng lớn tinh lực, giờ phút này cả người hắn bồn rùn không chịu nổi, có thể chạy đi hay không đều là vấn đề. Thứ hai, hắn cũng không muốn bởi vì có cử động gì quá khích mà lại đưa tới công kích của đối phương, như vậy đến lúc đó chỉ sợ là sẽ không tiện nghi như vậy. Nam tử xa lạ bây giờ hối hận không thôi, nguyên tưởng rằng có thể nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ, cư nhiên khiến cho thiếu chút nữa đã đem mạng sống để lại. Bất quá hối hận thì hối hận, trước mắt là phải biết rõ ràng đối phương tại sao lại dừng tay, sau đó thì mới tìm cơ hội mà chuồn đi. Một bên đánh giá hoàn cảnh xung quanh, một bên âm thầm thúc đẩy lực lượng cảnh giác, nam tử xa lạ cũng không muốn trong lúc không hề phòng bị người ta đánh trộm, cũng giống như vừa rồi, nếu không phải mình tinh tế phán đoán tình hình, sợ rằng đã sớm trọng thương hoặc là đã biến thành người chết mất rồi. Ánh mắt đảo qua, phát hiện ra giữa sân có nhiều hơn một người thì nam tử xa lạ trong lòng đại chấn. Bởi vì vừa rồi quá bận việc ứng phó với sự vây công của mấy người kia cho nên hắn cũng không có chú ý còn có người khác xuất hiện, hơn nữa mơ hồ nghe được. Góc truyện audio.com, một thanh âm tựa hồ là làm cho đám người đang vây công hắn lui về, chẳng lẽ chính là người này nói. Cẩn thận đánh giá địch nhân mới tới một chút, rất trẻ, không sai biệt lắm khoảng trên dưới 20 tuổi, thân thể cũng không cường tráng, thậm chí có thể nói là gầy yếu, nhưng nam tử xa lạ không một chút dám coi thường đối phương, có đôi khi, một người bình thường, thậm chí là thoạt nhìn là một người rất dễ bị khi dễ lại biến hóa một cách nhanh chóng, biến thành một sát thủ làm cho người khác trong lòng phải run sợ, chiêu này gọi là giả chư ăn cọp. Bởi vì hắn cũng thường làm như vậy. Mặc dù thân mình có dị năng rất cường đại, nhưng nam tử xa lạ hết lần này tới lần khác lại thích dùng phương thức của người bình thường giải quyết đối thủ, hắn không sợ làm dị năng giả khác nhạo báng hoặc là xem thường, hắn chỉ thích dùng phương thức của chính mình, không tới vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng dị năng đi giải quyết đối thủ. Đây chính là nguyên tắc hành xử của hắn. Cho nên, suy bụng ta ra bụng người, đối với loại người bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa này, hắn vẫn ôm lòng cảnh giác lớn, huống chi trên người đối phương cũng phát ra một tia sát ý làm cho hắn cũng tinh tường cảm ứng được cái gã nam nhân gầy yếu này tuyệt đối không phải là người hèn nhát chưa từng giết người. Người là Hướng tiên sinh. Đánh giá một hồi, nam tử xa lạ rốt cục mở miệng nói, lúc tới đây hắn đã điều tra rõ ràng, chàng biệt thự này chỉ có một nam chủ nhân. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là tưởng rằng chủ nhân là một người bình thường, hiện tại xem ra đã sai hoàn toàn, đối phương nếu có khả năng an bài ba nữ dị năng giả ở chỗ này, chỉ sợ hắn mới là cao thủ chân chính. Trong lúc đối phương đang đánh giá hắn, Hướng Nhật cũng đồng dạng quan sát đối phương, hiện tại thấy đối phương mở miệng, hắn cũng không có phủ nhận, lạnh lùng mà hỏi thăm. Người từ nước Mỹ đến, nam tử xa lạ mặt biến sắc nhưng lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh thử dò xét. Hướng tiên sinh tựa hồ đối với ta hiểu rất rõ. Hướng Nhật cũng không đáp tiếp tục hỏi. Ngươi còn có 4 người đồng bạn. Điều này làm nam tử xa lạ không thể tiếp tục giữ tỉnh táo. Làm sao mà ngươi biết được? Chư nữ bên cạnh cũng kinh ngạc không thôi. Nam nhân như thế nào mới một hồi đến đã biết được nhiều như vậy? Hơn nữa nghe ngữ khí của nam tử xa lạ kia tựa hồ đã nói đúng toàn bộ. Chư nữ nhìn về phía Hướng Nhật, ánh mắt nhất thời phức tạp hẳn lên, càng cùng hắn ở chung càng lâu, các nàng lại càng mê muội, trên người nam nhân tựa hồ cất giấu một cỗ bí ẩn, mỗi khi vạch trần một sự việc thì một cái bí ẩn khác lại tiếp tục xuất hiện. Nhóm vệ sĩ bên cạnh mặc dù cũng thấy rất kỳ quái, nhưng đây là bí mật của cố chủ, dựa trên nguyên tắc làm vệ sĩ, bọn họ cũng không nghĩ đến thám thính cái gì. Cho nên trong lòng mặc dù nghi hoặc nhưng không có nóng lòng muốn biết như chư nữ. Hướng Nhật cười lạnh nói. Việc ta làm sao mà biết được cũng không quan trọng, nói cho ta biết vị trí tổng bộ của ngươi, ta sẽ thả ngươi đi. Đối với tổng bộ của thế lực đen tối này, Hướng Nhật cũng không minh bạch, mặc dù biết là ở New York nhưng cụ thể ở vị trí nào chắc phải hỏi thì mới biết được. Vừa mới nói xong, Thiết Huyền đứng bên cạnh trực tiếp tiếp lời nói. Không được, thân là một người cảnh sát nàng sao có thể. Góc truyện audio.com, để cho một nhân vật nguy hiểm như vậy rời đi. Chư nữ bên cạnh cũng phản đối, nhất là Phạm Thải Hồng tam nữ, các nàng vừa mới khổ cực mà chiến đấu một hồi, cứ như vậy để cho đối phương rời đi, khổ cực kia của nàng không phải uổng phí sao? Hướng Nhật có chút bất đắc dĩ, chư nữ cũng biết con người của hắn, chỉ là ngoài mồm nói một chút mà thôi, đâu cần phải mạnh mẽ như vậy chứ. Về phần sau khi đối phương nói cho hắn vị trí cụ thể, hắn có thể thả hay không thả đối phương, điều đó đương nhiên là do hắn định đoạt. Hướng Nhật hắn là ai? đối dãi địch nhân đó là không tiếc sử dụng hết thảy thủ đoạn thất tín một hai lần có sao đâu. Huống chi loại chuyện xấu xa hắn còn làm ít hay sao chứ? Hướng tiên sinh, ngươi cũng thấy đấy, mặc dù ngươi muốn cho ta rời đi, nhưng lại có người không đồng ý. Nam tử xa lạ nắm lấy cơ hội thi hành kế ly gián, hắn tự nhiên có thể nghe ra hàm nghĩa trong lời nói của đối phương, trong lòng không khỏi suy nghĩ, đối phương muốn tìm hiểu tổng bộ của hắn để làm gì, chẳng lẽ nói là muốn. Nam tử xa lạ cũng không muốn nghĩ tiếp bởi vì hắn cảm thấy được loại tình huống này quả thật quá mức điên cuồng, hắn là người rõ ràng nhất tổng bộ là một nơi rất kinh khủng, chỉ sợ tổng bộ của FBI so ra cũng kém một phần mười. Hướng Nhật hời hợt cười, rời đi sang một đề tài khác. Có muốn biết bốn người đồng bạn của ngươi đang ở đâu hay không? Nam tử xa lạ cảm thấy căng thẳng, nhìn nụ cười tự tin trên mặt đối phương, trong lòng hắn cũng dâng lên một tia dự cảm xấu, vội vàng hỏi thăm. Bọn họ ở đâu? Kỳ thật nam tử xa lạ này rất tự tin, cho là một mình là có thể xử lý chuyện này một cách thỏa đáng, cho nên vẫn chưa không chú cùng đồng bọn tại một chỗ, cho nên cũng không hay biết rằng, một kẻ đã chết còn kẻ thì bị thương, lại càng không biết rằng hai người đồng bạn khác đi cứu người cũng đem vùi thân vào trong đó. Hiện tại đang ở trong tay ta, chỉ cần nói cho ta biết vị trí tổng bộ của ngươi, năm người các ngươi có thể được tự do. Hướng Nhật tung ra một khối bánh ngọt thật to. Vừa nghe nói đồng bạn của mình bị tóm gọn, sắc mặt nam tử xa lạ biến chuyển liên hồi, một lái sau mới mở miệng nói. Hướng tiên sinh, ta nghĩ là giữa chúng ta có phát sinh hiểu lầm, có lẽ chúng ta có thể dùng biện pháp hòa bình để giải quyết vấn đề này. Chỉ cần ngươi đưa ra điều kiện, chúng ta nhất định sẽ vì ngươi mà lấy hết sức làm cho được. Đồng bạn đang nằm trong tay đối phương, nam tử xa lạ tự nhiên sợ ném chuột vỡ đồ, lập tức ám chỉ cần đối phương bỏ qua cho bọn họ thì cho dù có ý muốn cái gì kim tiền, mỹ nữ. Hơn nữa nam tử xa lạ cũng không hoàn toàn là vì bốn người đồng bạn mà cân nhắc, hắn càng lo lắng nhất chính là đối phương nếu đã có thể đem những người đang vây công mình mở ra vòng vây, khẳng định như vậy là tuyệt đối tự tin có thể làm cho mình lâm vào khốn cảnh. Mặc dù không thể nhìn ra nông sâu của đối phương, bất quá từng có kinh nghiệm vừa rồi bị một trận vây công, hiện tại hơn nữa lại có thêm một người thực lực có thể càng cao hơn nữa, hắn không thể không nhận lấy phần yếu. Hiểu lầm, Hướng Nhật nhàm chán nhìn lướt qua quả bom hẹn giờ nằm ở đám cỏ bên cạnh. Ngươi nghĩ rằng ra sẽ tin sao? Nói xong, Hướng Nhật lắc mình một cái, cả người nhất thời biến mất trong không khí, giống như hắn không hề có ở đây. Đồng thời khi mọi người đang, gocchuyenaudio.com, khiếp sợ thân ảnh của hắn lại xuất hiện ở phía sau nam tử xa lạ. Thuấn di, đây là kỹ năng mới Hướng Nhật vừa mới lĩnh ngộ được bởi vì lo lắng mấy vị đại tiểu thư trong nhà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn bằng tốc độ nhanh nhất gấp gáp trở về. Hắn lại không dám ban ngày ban mặt nghênh ngang bay trên trời, nên đành tụ tập lực lượng tại hai chân mà di động, không nghĩ tới so với dị năng bay còn nhanh hơn nhiều. Đây cũng là một loại kỹ xảo sử dụng lực lượng, bởi vì trong thân thể vốn có lực lượng cường đại, như vậy sức bộc phát tự nhiên là to lớn không thể nghi ngờ, chỉ cần dùng một cước điểm vào mặt đất là có thể đạt tới một tốc độ siêu nhanh, làm cho người ta có cảm giác như là chỉ có thể có trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng không gian di động mới có chuyện từ nơi này biến mất rồi lại xuất hiện ở một nơi khác. Thì thật đây chỉ là một loại thủ đoạn đánh lừa con mắt bởi vì con mắt của người cũng không thể như mắt điện tử có thể nhìn thấy được vật thể di động siêu tốc cho nên chỉ cần đạt được tốc độ vượt qua giới hạn con mắt của con người là có thể đạt tới trình độ thuấn di. Đương nhiên, thuấn di không thể quá xa, nó cũng có dính dáng đến nguyên lý vật lý học bởi vì là song song di động như vậy sẽ có lúc có một lực hút phải rơi xuống đất. Nếu như là di động theo một đường parabol mà nói tự nhiên có thể đi được rất xa, bất quá đang ở trên đất bằng, rất khó có khả năng từ một điểm cao lao xuống. Người bên ngoài thấy vậy thì cực kỳ hoảng sợ, nam tử xa lạ lại càng cảm giác kinh hoàng đến dựng cả tóc gáy, mặc dù hắn không có xoay người, nhưng lại hoàn toàn có thể cảm nhận được người vừa cùng hắn đối diện nói chuyện lúc này đang đứng ở phía sau hắn, hắn cuối cùng hiểu được tại sao đối phương lại có thể tự tin như vậy, có loại dị năng xuất quỷ nhập thần này, khiến cho địch nhân của hắn không thể không nói cảm thấy bi ai. Hắn vốn còn muốn khôi phục chút thực lực để thừa dịp đối phương buông lỏng cảnh giác tìm một cơ hội chuồn đi, nhưng hiện tại vừa thấy dị năng của đối phương, hắn chỉ biết rằng hôm nay muốn chạy trốn đã là một hy vọng xa vời. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết chứ? Hướng Nhật âm trầm nói, hắn không có sử dụng một chiêu mà mình thích nhất kia bóp cổ, bởi vì hắn hoàn toàn không cần lo lắng đối phương chuồn mất dưới con mắt của hắn. Chứng kiến thực lực tuyệt đối trước mặt nam tử xa lạ tựa hồ đã chấp nhận thỏa hiệp. Hướng tiên sinh, ta có thể nói cho ngươi biết, bất quá ta khuyên ngươi tối nhất vẫn là không nên đi. Mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng mà, ta dám cam đoan, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Cách chương.